Ngài A Nan bạch Phật: Thưa Thế Tôn, con là em Phật. Ông ấy chỉ cái chỗ ông ấy nương tựa Phật, trông cậy Phật, cho nên ông cứ nhắc chẳng những là đệ tử mà chính mật lại còn là ông là em Phật, là em mà vì quý Phật cho nên mới xuất gia. Chứ còn cũng nhiều đứa em mà nó không xuất gia, bởi vì ông đã là em mà lại có tâm quý Phật. Thế là ông ấy muốn tỏ là ông ấy đối với Phật ông có một cái tình cảm rất mạnh đấy, để Phật có cái lòng thương xót mà tha thứ nếu ông ấy có cái sai lầm. Ở đây ông trình bày cái ý kiến của ông. Đó, cái tâm này, cái tâm mà Phật vừa mới bảo nó không phải tâm của ông đó, thì cái thứ tâm ấy nó đã nhận, vì có nó con mới cúng dường Như Lai. Mà chẳng những cúng dường Như Lai, còn ở hàng xa quốc độ thừa sự bao nhiêu chư Phật và các thiện tri thức. Thế như thế cái tâm mà nó làm lợi ích bao nhiêu, phát đại dũng mãnh làm được những cái việc khó làm, là chính nhờ cái tâm này. Thế nhưng mà ông, bởi vì chúng ta biết ông A Nan tuy là đại diện cho chúng mình, nhưng mà chính ông A Nan vẫn cứ công ty với Phật để giúp Phật giảng cho chúng mình. Cho nên ông nói rõ, ông nói cái công đức của cái tâm mà Phật vừa mới bảo nó sai lầm đấy. Cái công đức của nó như thế, nó phát đại dũng mãnh, nó làm những việc rất khó làm, nhưng mà nó lại có cái nguy hiểm đấy. Nó đưa chúng mình lên trời, nhưng mà nó có cái nguy hiểm là nó xúi chúng mình hủy bán Phật pháp, rời bỏ thiện căn, thì nó lại đưa chúng mình xuống địa ngục, ngã quỷ bằng xanh. Thì cái tâm này nó đưa chúng mình lên cõi trời mà chính nó lại đưa mình vào địa ngục. Thế cho nên cái tâm này là cái nguy hiểm, sử dụng cái tâm này là sử dụng một cái nguy hiểm. Thế bây giờ đây Phật phát minh cái ấy không phải tâm. Thế bây giờ con hiện tại con chỉ khác cái hòn đá, khác cái cục gỗ, ở cái chỗ con thấy, con nghe, con ngửi, con nếm, con biết những cảnh vật ở bên ngoài, con biết phân biệt phải trái hay dở. Thế thì bây giờ con khác mấy cái cục gỗ, mấy cái đống đất kia chỉ ở cái chỗ con biết phân biệt, mà bây giờ Phật để bảo cái không phải là con, vậy thì con bên bọn cây, nếu bây giờ con bỏ cái ra là con lại trở lại giống như đống đất, giống như cái cây, cái gỗ. Thì bây giờ sao Phật lại bảo cái không phải là của đất tâm? Thì con rất là kinh sợ, chẳng những một mình con kinh sợ mà cả đại chúng đây đang có mặt tại đây ai cũng không hiểu cái nghĩa này, ai cũng nghi hoặc. Thiên Phật đại từ bi chỉ dạy rõ ràng, Phật giảng nữa cho chúng con hiểu nữa. Này, bây giờ Phật bảo ông ấy bỏ cái vọng tâm. Ông ấy rất là tiếc, nhưng mà ông ấy không dám nghĩ là Phật nói sai, mà ông ấy hiểu rằng đây là tại ông ấy chưa hiểu rõ, cho nên xin Phật giảng nữa, dạy nữa để cho con hiểu được cho rõ ràng. Không, chứ không phải là chưa. Chưa nghĩa là nó sẽ là như, nó sẽ sanh ra, nhưng bây giờ nó chưa. Còn vô nghĩa là hoàn toàn nó không có sanh.
Dạ, mô Phật.
Vậy thế nào là vào vô sanh pháp nhẫn? Đấy, ở đây nói cái pháp, có một pháp chứ không, chứ không nói là những cái pháp. Có một pháp thôi, nó không có sanh. Tức là cho ông nhẫn chịu được. Bởi vì từ xưa tới nay mình cứ sống với cái sanh và diệt, quen rồi cho cái gì cũng phải có sanh ra. Thế bây giờ học về cái nó không sanh là cái chuyện mình khó hiểu, khó nhận lắm. Cho nên đây nói phải nhẫn, hiểu rồi nhẫn mà chịu mà nhận lãnh cái việc này, cho nên gọi là nhẫn. Nhận, muốn cho chúng mình nhận được cái tánh của mình bản lai nó vô sanh. Chúng ta rất khó hiểu cái việc này, mà cái thói quen của chúng mình là cứ sống với cái sanh diệt. Mà bây giờ nhận học hiểu, nhận được không sanh là cái chuyện khó lắm. Cho nên ở đây nói là phải nhẫn, mà nhận lấy, nhận lấy rồi về lâu dần cho nó thành thói quen. Những cái tánh của mình bản lai nó vô sanh, tức là trở về cái chân tâm của mình. Con nói tiếp, chỉ có một cái tâm vô lượng quang, vô lượng thọ của mình thôi, chỉ có một cái tâm ấy thôi. Thế rồi bây giờ cái tâm ấy nó biến ra, như hôm qua con vừa nói đó, mê muội thì thấy ra hư không, kết ám lại thì thấy ra có đất nước gió lửa. Thế mình mê muội mình thấy là hư không, bây giờ mình đừng mê nữa thì mình không thấy là hư không, mà chính là tâm của mình. Bởi vì mình kết ám cho nên thấy ra đất nước gió lửa. Bây giờ đừng kết ám nữa, tỉnh ra thì không có đất nước gió lửa nữa, chỉ có tâm của mình, gọi là vô lượng quang, vô lượng thọ. Cái tâm pháp giới tạng thân A Di Đà Phật ở khắp pháp giới. Thế cho nên tất cả các pháp phát sanh thì cái tâm của mình là bản thể. Như cái hư không này là tâm mình. Bây giờ mình mê muội mình thấy là hư không. Thì đống đất kia là tại mình kết ám lại mà mình thấy có đất nước gió lửa, có mặt trời mặt trăng, đó là kết ám lại mà thấy. Chứ thật ra cái bản chất chỉ có một tánh A Di Đà. Thế cho nên tất cả vạn pháp duy tâm của mình biến hiện. Thế những cái việc này rất khó nhận, cho nên Phật dạy mình phải nhẫn. Nhẫn là cái tánh vô sanh. Nhận được cái tánh vô sanh đó là bản thể, rồi nó sanh ra tất cả các pháp. Còn nói tiếp,
tất cả nhân quả thế giới vi trần đều nhân tâm thành thể.
Cái nhân và cái quả, như bây giờ là người đi ăn cắp rồi phải cảm cái quả báo làm con trâu kéo cày giả nợ. Thế thì làm người là ăn cắp, cái người ăn cắp là nhân, mà cái con trâu kéo cày giả nợ là quả. Thì cái người ăn cắp cũng là do cái chân tâm có cái nghiệp dâm dục mới vào bào thai rồi thành có con người. Thế cũng là từ tâm mà thành con người, rồi lại do cái tham lam, cái tâm tham mới có việc đi ăn cắp. Cho nên cái nhân này là từ tâm mà biến ra. Thế thì cảm cái quả báo làm con trâu này. Con trâu cũng là bởi vì ăn cắp, bởi vì phải trả nợ, cho nên bây giờ mới làm thành ấy, mới chịu cái thân hình con cháu. Cho nên cái quả báo cũng là từ cái tâm ăn cắp từ cái việc ăn cắp mà bây giờ thành cái quả báo chịu cái thân hình con cháu. Cả nhân cả quả đều từ tâm biến hiện. Thế mà cái thân mình là cái chánh báo, cái thế giới vi trần là cái y báo này. Cái nhân, cái con người ăn cắp cũng đang ở trong một cái y báo là cái cảnh thế giới vi trần. Mà cái con trâu nó kéo cày giả nợ, nó cũng đang ở trong cái y báo là thế giới vi trần. Cho nên cả chánh báo, cả y báo đều là từ cái thức thứ 8 của mình nó biến ra. Cái tâm thể của mình, cái tâm mình đến lúc nó mê thì gọi là thức thứ 8. Cái thức thứ 8 ấy nó gồm cả hai phần, là tướng phần và kiến phần. Kiến phần gọi là tinh thần và tướng phần gọi là vật chất. Thì như trên vừa nói, tất cả các pháp phát sanh duy tâm biến hiện. Chúng ta mê muội thấy có hư không, kết ám thấy có đất nước gió lửa. Thế thì cái y báo cũng là do mình mê muội, mình kết ám mà mình thấy có thế giới, có vi trần. Thế là cái tinh thần thì là tâm mình đã đành. Mà chính cái phần vật chất cũng do mê muội mà thấy có hư không, kết ám lại thấy có đất nước gió lửa. Nghĩa là cái vô minh mà thấy ra, chứ nó không có sự thật. Thì bây giờ các nhà khoa học người ta giải nghĩa cho chúng mình là Phật ngày xưa thì Phật cứ giảng tâm biến hiện. Nhưng mà bây giờ chúng mình sống trong thời bây giờ may mắn là có các ông bác học, các ông khoa học, họ cũng là các Bồ Tát đấy, họ đi tìm cái trí tuệ, đi tìm cái sự thật và họ khai sáng cho chúng mình hiểu. Đấy, bây giờ các Bồ Tát giảng cho chúng mình học nhà Phật cứ nói sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Mình thấy cứ học như vậy mà cứ nhẫn mà chịu như vậy, chứ sự thật là không hiểu. Bây giờ nhờ các nhà khoa học người ta giảng cho chúng ta cái đống đất kia không phải đống đất, cái da thịt xương không phải da thịt xương, cái ao hồ biển cả kia không phải ao hồ biển cả, tất cả chỉ là nguyên tử mà thôi. Mà các ông giảng nguyên tử là cái gì? Nguyên tử là động lực, chứ không, nó không có, nó là một động lực. Nó chạy nhanh quá, không biết bao trăm km một giờ, nó biến chuyển, nó động nhanh lắm, bao nhiêu km một giây đấy. Thầy có đọc ở trong các sách người ta giảng, nhưng mà rồi đọc ở đâu lại quên đến đấy. Thì chị em cứ xem các sách và ở bên ngoài thì thấy. Vậy thì nó là động lực mà nó chạy, nó chuyển biến nhanh quá, thành ra mình lầm, mình trông lầm đi, chứ nó là cái không có, nó không có thể chất, chỉ là động lực thôi. Để nó không có thể chất. Vậy thì tức là sắc, những hình sắc mình trông kia là mình trông lầm đấy thôi, chứ sự thật chỉ là động lực, nghĩa là một cái năng lực chuyển động, năng lực thôi chứ không có thể chất. Thế hành nó có thể chất, nhưng mà cái thể chất không phải là đất nước gió lửa như của mình. Đấy, nó động, nó chuyển động, cái thể chất không hình không tướng, nó chuyển động. Thế thì tức là như lời Phật nói, như lời Phật dạy đấy, nó, những các thứ, cái tâm của chúng ta nó vọng động. Mà bây giờ thành ấy mình mê muội, mình thấy ra các thứ chứ không có thật. Thế thì bây giờ những các nhà khoa học người ta hiện tại và người ta có bằng chứng minh bạch, và cả thế giới công nhận cái lý thuyết của người ta, và bây giờ người ta sử dụng được những cái nguyên tử. Để thế thì bắt buộc phải tin, phải nhận là cái sự thật là sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Vậy thì không mà là động lực, nghĩa là nó không có thể chất đất nước gió lửa, nhưng nó động được, nó chuyển biến được, thì hẳn nó phải có thật. Nó là một cái, nó có cái thể chất mà không hình không tướng, chúng mình gọi là bát nhã chân không, không hình không tướng, nhưng nó có cái tác dụng. Thì hiện tại chúng ta đang thấy, đang nghe, đấy, nó cũng là cái không hình không tướng mà nó đang có tác dụng. Thầy bà già lọm quọm nhớ đến đâu nói đến đấy, nó không được rõ lắm. Còn trên thì sư chú, dưới thì tất cả trẻ em, ai có ý kiến gì hiểu nó rõ ràng hơn thì xin cứ bổ cứu.